Thiên Chúa nói với vua David qua ngôn sứ Gát. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi vua David phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, giết Uriah chồng bà và cướp vợ ông, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Nathan tới tố cáo các tội của vua. Ngôn sứ cũng báo cho vua biết vì các tội ấy, lưỡi gươm bạo lực và giết chóc sẽ không bao giờ rời xa dòng họ nhà David nữa. Đó là điều đã xảy ra trong các vụ tranh giành ngôi báu. Ammon hãm hiếp Tama, em gái hoàng tử Absalom. Absalom giết Ammon để trả thù cho em. Absalom nổi loạn lên chiếm ngôi và ăn nằm với các tỳ thiếp của vua David. Hoàng tử Adoni-Yahu, em của hoàng tử Absalom, âm mưu chiếm ngôi vua và bị Salomon giết chết. Tuy là người đam mê, nhưng vua David có lòng đạo đức chân thật. Chính vì thế Thiên Chúa đã tha tội cho ông. Nhưng đứa con cưu mang trong tội ngoại tình phải chết. Tội thứ hai vua David đã phạm chống lại Gia-vê là vụ nhà vua sai kiểm kê dân số, như kể trong chương 24, sách Samuel 2, hay trong chương 21, sách Sử Biên 1. Trong nền thần học Do Thái giáo, Gia-vê Thiên Chúa là Chúa và là vua duy nhất của Israel. Các vua chỉ là những người thừa hành thay mặt Thiên Chúa cai quản dân. Vì thế, khi cho kiểm kê dân số là nhà vua chiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa. Và đây là một tội trọng. Sách Các Vua và sách Sử Biên kể như sau. Hồi đó, vua sai tướng Joab rằng, hãy rảo khắp các chi tộc Israel, từ Đan tới Beersheba, và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số. Ông Joab thưa với vua, ước chi Gia-vê, Thiên Chúa của ngài, làm cho dân tăng lên gấp trăm lần con số hiện nay, và ước chi chính mắt của Đức Vua là Chúa Thượng tôi được thấy, nhưng tại sao Đức Vua là Chúa Thượng tôi lại muốn điều ấy? Tuy nhiên, lời vua buộc ông Joab và các tướng chỉ huy quân lực. Ông Joab và các tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Israel. Họ đi qua sông Jordan và đóng trại ở Aroe, ở phía nam của thành nằm giữa thung lũng Gát, rồi đi về phía Gaza. Họ đến miền Galaad và vùng đất thấp ở Khoxi, rồi đến Dan Jaan và vòng về Sidon. Họ đến Tia, một thành lũy kiên cố, và mọi thành của người Khivi và của người Canaan, rồi họ ra vùng Negev của Juda tại Beersheba. Họ đã rảo qua khắp xứ, và sau 9 tháng 20 ngày, họ về Jerusalem. Ông Joab nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số. Israel có 800.000 chiến binh biết tuốt gươm và Juda có 500.000. Sau khi ra lệnh kiểm kê dân số, vua David cảm thấy áy náy trong lòng. Ông thưa cùng Gia-vê, con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây lạy Gia-vê, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tới ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Sáng hôm sau khi vua David dậy, đã có lời Gia-vê phán với ngôn sứ Gát, thầy chiên của vua David rằng, hãy đi nói với David, Gia-vê phán thế này, ta đưa ra cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và ta sẽ thực hiện cho ngươi. Vậy ông Gát đến gặp vua David, báo cho vua và nói, ngài muốn điều gì xảy ra, hoặc là 7 năm đói trong toàn nước ngài, hoặc là 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc 3 ngày ôn dịch. Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho đấng đã sai tôi. Vua David nói với ông Gát, tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà chúng ta xa vào tay Gia-vê còn hơn, vì lòng thương xót của người bao la, nhưng ước chi tôi đừng xa vào tay người phàm. Gia-vê giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Beersheba có 70.000 người trong dân đã chết. Thiên sứ đưa tay về phía Jerusalem để tàn phá thành, nhưng Gia-vê hối tiếc vì tai họa đó. Và người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân, đủ rồi, bây giờ hút tay lại. Thiên sứ của Gia-vê đang ở gần sân lúa của ông Arauna, người Jebus. Vua David thưa với Gia-vê khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân. Ông nói, ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Ngày hôm đó, ông Gát đến gặp vua David và nói với vua, xin ngài lên dựng một bàn thờ để kính Gia-vê tại sân lúa của ông Arauna, người Jebus. Vua David đi lên theo lời ông Gát, như Gia-vê đã truyền. Ông Arauna nhìn xuống, thấy vua và bề tôi đang đi qua phía mình. Ông Arauna liền đi ra và sấp mặt xuống đất lạy vua. Ông Arauna nói, chẳng hay đức vua là chúa thượng tôi đến gặp tôi tớ người có mục đích gì. Vua David nói, đến mua sân lúa của ngươi và xây một bàn thờ để kính ra về, hầu chấm dứt tai ương đang làm hại dân. Ông Arauna thưa với vua David, xin đức vua là chúa thượng tôi cứ lấy sân lúa và dâng lên cái gì ngài coi là tốt. Ngài xem, đây có bò làm lễ toàn thiêu, có bàn đạp lúa và ách bò làm củi. Thưa đức vua, tất cả những cái đó Arauna xin dâng đức vua. Arauna thưa với vua, xin ra về thiên chúa của ngài khứng nhận cho ngài. Nhưng vua nói với ông Arauna, không, ta muốn mua của ngươi giá cả song phẳng, và ta không muốn dâng lên ra về thiên chúa của ta những lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua. Vua David đã trả 15 lượng bạc để mua sân lúa và bò. Vua David xây một bàn thờ ở đó để kính ra về và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Ra về đã thương đến xứ sở và tai ương đã chấm dứt, không làm hại Israel nữa. Các câu chuyện cuộc đời vua David cho chúng ta thấy tâm hồn chân thật của nhà vua. Khi nghe ngôn sứ Nathan báo cho biết đứa con hậu quả tội ngoại tình của vua với bà Bathsheba, vợ ông Uriah, sẽ phải chết, nhà vua đã ăn chay hãm mình nghiện nhạt, ngủ trên đất, hy vọng vì thế Chúa thương cho đứa bé khỏi chết. Khi thấy sứ thần Chúa đánh phạt dân vô tội phải chết vì lỗi của mình, nhà vua thưa với Chúa, ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Điều này cho thấy nhà vua thương dân phải đền tội thay cho mình và dòng tộc mình. Đó là nét đẹp tinh thần của vua David. Tuy đam mê sắc dục đến trở thành kẻ sát nhân và cướp vợ của thuộc hạ, nhưng ông có lòng thống hối ăn năn chân thành. Và nhà vua là người biết đau xót trước cái chết của người dân do lỗi của mình gây ra. Và ông chân thành xin với Chúa là cứ đánh phạt nhà cha ông và dòng họ của ông, nhưng đừng bắt dân vô tội phải đền tội thay cho ông và dòng họ ông. Thế giới này và cuộc sống của người dân sẽ hạnh phúc biết bao nếu các giới lãnh đạo chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo có được các tâm tình chân thành của vua David. Ngoài ra, đây cũng là một sự thật khác nữa trong cuộc sống con người. Không có tư tưởng, hành động và cung cách hành xử nào của con người mà lại không gây ra ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trên cuộc sống của những người xung quanh và trên môi trường gia đình và xã hội. Khi hàng lãnh đạo phạm tội hay có cung cách sống gian tham ác độc hoặc hành xử sai lầm, thì toàn dân phải gánh chịu các hậu quả của các tội lỗi và sai trái ấy của hàng lãnh đạo. Không cần phải nhìn đâu xa, điển hình và thời sự như sự kiện giới lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam ký các văn thư nhượng đất, nhượng biển, nhượng hải đảo và bán đứng Việt Nam cho Trung Quốc. Tội phản quốc tày đình này sẽ đưa toàn dân Việt Nam vào vòng nô lệ của Tàu Cộng, và nếu không đồng loạt vùng lên, thì toàn dân Việt Nam sẽ không bao giờ thoát khỏi xích xiềng nô lệ nước láng giềng khổng lồ này nữa. Việc vua David bỏ tiền ra mua lại sân đập lúa của ông Arauna cũng là một cử chỉ hay đẹp ý nghĩa khác nữa. Bình thường các vua chúa dùng quyền bính hay lưu mô cưỡng chiếm tài sản và tước đoạt ruộng vườn của các thuộc hạ, chứ không cần phải bỏ tiền ra mua như vua David đã làm. Chẳng hạn đây đã là điều xảy ra cho ông Naboth khi ông từ chối bán nhượng vườn nho cho vua Achab vì nó là gia tài sản liệt bất khả nhượng cha ông đã để lại. Khi thấy nhà vua buồn sầu mất ăn mất ngủ vì đó, hoàng hậu Jezabel đã viết thư và dùng ấn tín của nhà vua ra lệnh cho các kỳ mục ngụy tạo một vụ xử án, thuê người vu khống ông Naboth tội nguyền rủa thiên chúa và nhà vua, rồi ném đá cho ông chết. Và thế là vua Achab đứng lên chiếm đoạt vườn nho của ông. Nhưng thiên chúa đã sai ngôn sứ Elia đến tố cáo nhà vua tội cướp của giết người. Ngôn sứ nói với nhà vua, Giave phán thế này, ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? Ngươi hãy nói với nó, Giave phán thế này, tại chính nơi chó đã liếm máu Naboth, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi. Tôi đã bắt được ngài làm điều giữ trái mắt Giave. Này, ta sẽ giáng tai họa trên ngươi, ta sẽ xóa sạch hậu duệ ngươi, ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của Achab trong Israel, đang bị ràng buộc hay được tự do, ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Jarob-am, con của Nevat, và như nhà Basa, con của Akhiya, vì ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Giabê cũng tuyên án phạt Jezabel rằng, chó sẽ ăn thịt Jezabel trong cánh đồng Israel, kẻ nào thuộc về Akhab mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây, và đã xảy ra như vậy.